มีอาบีดาครับ
อาบีดาครับ
ที่พึ่งพระองค์นี้น้อยวาสีน้อยรักอย่างยิ่งใหญ่ยิ่งมาทำสื่อเทแล้วก็คิดเอาไว้รักหลาทำซ้อมvà khi mình ứng dụng nó nhưng nhận ra những cái kết quả vi diệu, cho nên mình thấy là pháp Phật thực sự là nhiệm mọi ở bên Đức liên tục trong vòng chưa đầy một tháng, người ta đã hộ niệm được 2 người vãng sanh, và trong đó thì có người khi mà phát hiện ra cái phương pháp hộ niệm và thấy được cái hiệu quả đưa người ra đi với thân tướng quá tốt, cho nên bật khóc nức nở. Và đây cũng là một cái lần trong đời họ ngộ ra con đường tự mình đi về Tây Phương và có thể cứu người khác đi về Tây Phương. Cho nên khi mà chúng ta ngồi tại đây hàng ngày nói với nhau về cái phương pháp hộ niệm để cho chính chúng ta quyết lòng quyết dạ bám lấy cái cơ hội này để về Tây Phương và mau mắn loan truyền cái phương pháp này ra cho những người thân thương, những người bà con chúng ta biết, để cho hy vọng sau khi mà họ buông cái thân này họ được hồi niệm vãng sanh. Ngày hôm kia thì có một cái vị Phật tử tới đây là báo cáo rằng là mẹ của cô bị giống như là tai biến mạch máu não 10 mấy năm qua, 16, 17 năm qua nằm trên giường. Cô ấy là làm sao bây giờ cứu mẹ cô? Thì chúng tôi có dặn cô là cố gắng tu hành, hồi hướng công đức cho Phật phụ và thường xuyên nhắc nhở Phật phụ niệm Phật, mạnh dạn buông xả cái thân mình ra. Rồi khi mà có cái chuyện gì cấp bách kêu chúng tôi, nhưng mà hằng ngày từ bây giờ cho đến những ngày mà cụ vẫn sanh, luôn luôn con cái cũng nhắc nhở hỗ trợ và phải học hỏi phương pháp hộ niệm trước, chứ đừng nên để cho quá trễ, đến lúc mà mê man bất tỉnh rồi thì bây giờ chúng ta có dối cho mấy cũng đành chịu thua. Và cô ta có gửi $100 để mình gửi về Việt Nam phóng sanh. Thì có 1 tuần 2 tuần coi cho có ai gửi tiếp không, gửi một lần luôn cho đỡ tốn tiền cước phí. Cố gắng phóng sanh đem cái công đức đó hồi hướng cho ông già trái chủ, hồi hướng cho tất cả những chúng sanh mà mình đã lỡ lầm giết hại họ trong nhiều đời. Vì chắc chắn là khi mà mình ra đi không thể nào mà tránh được cái chuyện này hết, chắc chắn là. Ngày hôm nay thì tôi cố gắng coi các cái phim ở bên Đức mình đã gửi qua, tức là gửi trên Internet một đoạn một đoạn. Và người ta cũng chiếu cái đoạn mà cái người đó bị oan gia và người hộ niệm cũng hòa giải, và sau cùng rồi thì cũng hóa giải được. Đây là điều có sức là may mắn. Khi mà chúng ta hộ niệm thì những cái yếu tố mà khai thị điều giải oan gia và xử lý trong những trường hợp cấp bách, chúng ta cố gắng học hỏi qua, rồi từ từ chúng ta sẽ khai triển đến chỗ đó. Và tốt nhất là ngay bây giờ chúng ta lo điều giải lòng. Như cái đạo đàn chúng ta có một cái ban hồi hướng công đức cho khắp pháp giới hết, hồi hướng tất cả những chúng sanh mà ta đã lỡ lầm sát hại họ trong nhiều đời kiếp tới bây giờ, chúng ta phải làm liền đi, đừng có nên để quá trễ. Và khi làm như vậy xin chư vị phải thành tâm khẩn thiết và mình thành khẩn nhận lấy cái lỗi của mình. Đừng có nghĩ rằng là ngon, đừng có nghĩ rằng là mình giỏi, đừng có thấy người ta ra đi có cái triệu chứng con già trai chủ đánh một triệu mới một lớp niệm rồi nghĩ rằng là ta không có. Không phải đâu, tất cả ai cũng có hết. Bây giờ ta chưa thấy tại vì cơ hội nó chưa đến, khi nó đến rồi mới thấy. Nhưng mà khổ một cái, nó đến có một lần, nó khổ là khổ chỗ này, không có rút kinh nghiệm được. Mà may mắn cho chúng ta là trong lúc mà ta chưa đến cái giai đoạn đó, ta đã coi được những phần phim đó, ta đã nghe giảng những chuyện đó, ta đã hiểu được cái phương pháp hồi hướng, cho nên ta chuẩn bị trước. Chuẩn bị gì? Thành khẩn sám hối nghiệp trước, thành khẩn sám hối với oan gia trái chủ tất cả những người mà ta đã lỡ hại họ. Ta mạnh dạn nói như vậy đi: chư vị ơi, tôi đã lỡ làm hại chư vị, cái tội này là tội của tôi. Mình sẵn sàng nói như vậy chứ không cách nào giấu được, tại vì mình đã sát hại người ta rồi thì không cách nào mà giấu được. Người ta sẽ bám theo sát mình đời này qua đời khác. Quý vị chưa thấy những hiện tượng oan gia trái chủ nó bám theo được, nó bám thì đến cùng luôn. Nên chỉ khi nào ta trả được cái mối nợ sát hại sinh mệnh mới thôi, chứ không phải dễ đâu. Vì thì bây giờ hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, hồi hướng về pháp giới chúng sanh, hồi hướng về lực đại kiếp số ông thần đó, chúng thanh tâm mà làm, cứ việc làm thì tự nhiên hóa giải cho chúng ta không biết bao nhiêu kinh nghiệm quán lợi. Và bên cạnh đó thì xin thưa với chư vị là cái phóng sanh hồi hướng công đức hay lắm. Tại mình giết hại người ta, bây giờ mình thành tâm phóng sanh để mà mình đem cái công đức hồi hướng cho các vị đó. Ta cứ lòng thành ta làm hộ niệm là như vậy đó, là sám hối nghiệp chướng, là tu hành, là hồi hướng công đức để chỉ gỡ lần oán nặng ra. Và sau cùng rồi ta nhờ đại chúng tới bao tay mình lại, họ chỉ đường vạch lối cho mình. Và nếu mà còn có những vị quan gia trái chủ nhất định là kiên cố không có xô bỏ, thì đến cái giờ phút mà căng thẳng nhất, cuối cùng nhất, các cái vị mà hộ niệm đó họ thành tâm họ điều giải dịch cho mình. Lúc đó thì mình thành tâm tâm hối, lúc đó thì chư vị hộ niệm người ta thành tâm điều giải, và chư thiên long hộ pháp người ta cũng cảm thông như vậy, là cùng nhau điều giải cho mình và quang minh bậc phổ chiếu xuống bảo vệ để cho mình về Tây Phương. Tại vì chỉ có mình về được Tây Phương rồi mình mới hóa giải được cái ách nạn này, mình mới cứu được những cái người ở gia đế chủ, mình mới xóa được những cái nghiệp chướng của mình tạo ra trong vô lượng vô biên kiếp, không có cách nào khác hơn hết. Chính vì vậy mà khi đi hộ niệm ta phải có cái lòng chí thành chí kính là tốt nhất. Trong những cái thời gian qua thì chúng tôi có gặp những cái phương pháp hộ niệm mà không biết là từ đâu mà làm như thế này, đó là không có chịu dùng cái lòng thành của mình cầu Phật gia trì, không có dùng lòng chí thành chí kính của mình mà điều giải với oan gia trái chủ, không có chịu đem tất cả những công đức của mình mà quỳ xuống hồi hướng cho các vị đó để mà cảm thông và tha cho mình, mà để dùng cái chướng lực của mình để mà coi như là đưa được các tiên về Tây Phương, giống như những cái phép. Tức là trong lúc hội niệm như vậy, dùng chứng người hít vô hơi thiệt dài rồi vẫn nhớ đấy là không biết là cái phương pháp hội niệm này ở đâu. Mà chính chúng tôi coi rất kỹ tất cả những lời của tổ dạy, không có một vị nào nói cái chuyện này hết trơn. Mà trong khi đó thì những người hội niệm dùng cái đó, tức là vận hết tất cả cái nội lực đưa cái điều này chúng tôi không có thấy trong cái chữ tổ dạy, cho nên không chấm quyền. Cho nên chúng ta cứ thành tâm là tốt nhất. Và cũng có nhiều người có những cái pháp tiếp dẫn chúng sanh lạ lắm. Và nên nhớ là trên pháp giới này chỉ có A Di Đà Phật này phát cái đại nguyện cứu độ chúng sanh về Tây Phương cực lạc với Ngài. Và do cái đại nguyện của Ngài quá ư là vĩ đại, bao trùm pháp giới luôn, cho nên chư Phật trên mười phương đều đồng thanh hộ trì tán thán và tuyên dương pháp niệm Phật. Chính chư Phật trên mười phương đều hộ trì cho A Di Đà Phật để cho Ngài tiếp độ chúng sanh về Tây Phương cực lạc. Ấy thế mà có nhiều người nói rằng là có những cái pháp tiếp độ chúng sanh, thì chúng ta ngồi tại đây đang nói chuyện về hộ niệm, xin tất cả chư vị phải giữ được vững cái ý nguyện của mình, phải giữ được đúng pháp, đừng nên nghe những cái lời mà lạ lùng mà mình vội vã tin theo, thì vô tình mình bỏ rơi mất gia trình của A Di Đà Phật, mình bỏ rơi mất sự tiếp độ của A Di Đà Phật. Như vậy vô tình sai đi. pháp mà hồi điểm chúng ta đang nói đây là của tổ truyền lại chân pháp đàng hoàng, đúng kinh lạc, cụ thể, không có gì mà gọi là có kinh điển. Còn những pháp mà thí dụ dùng chiến lực để mà đẩy thần thức đi, hoặc là dùng một cái pháp màu nào đó, ví dụ vừa rồi tôi mới nghe có một cái vị đưa ra cái pháp, có thể dùng cái pháp đó mà coi như tiếp độ chúng sanh về tây phương, thì trong kinh Phật chúng tôi không có thấy nói chuyện này, và trong chư tổ cũng không thấy nói chuyện này. Mong rằng chúng ta biết cẩn thận, một lòng một dạ tin tưởng vào pháp niệm Phật, cố trì giữ câu A Di Đà Phật, quyết lòng khi nằm xuống rồi chỉ một lòng một dạ niệm A Di Đà Phật, cầu ngài phóng quang tiếp độ ta về tây phương. Ngài Tịnh Không nói rõ rồi là hãy nhìn cho rõ cái ấn tượng, tức là cái hình của hình Phật đó, A Di Đà, ba hội niệm để trước mình, nhiếp tâm vào đó và niệm Phật, thì A Di Đà Phật sẽ theo cái tâm chúng ta có hiện ra giống hệt như cái hình đó và tiếp dẫn ta về tây phương. Khi mình thấy được như vậy, xin chư vị yên chí vui vẻ theo ngài đi về tây phương không bị lạc. Còn nếu mà chúng ta chao đảo, nghĩ cái pháp này nghĩ pháp nọ, nghĩ một vị này cao cơ, vị kia là đắc đạo, rồi đi theo họ là sai. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói dẫu cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra tiếp dẫn, ta cũng không theo. Nếu mà sợ ta theo thì lạc được, không cách nào có thể về tới đây chúng tôi lạc được. Đây là những lời của ngài nói để cho mình thấy rõ rệt, nó có lý đạo sâu chứ không phải là thông đồng. Cho nên xin chư vị cứ cố tin cho vững, chỉ đi theo A Di Đà Phật. Cho nên trong cái tội hướng chúng tôi nói là nguyện A Di Đà Phật cùng thánh chúng tướng hảo quang minh hiện thân tiếp dẫn. Đó là tướng hảo quang minh của ngài, là ngài hiện ra giống như hình đó tướng hảo quang minh để tiếp dẫn ta về tây phương. Trên pháp giới này không có một người nào đủ khả năng làm điều giả mạo để mà gạt chúng sanh. Còn tất cả những hình tượng khác thực ra đó là giả, không phải là thật đâu. Thì có một ngày nào đó chúng ta sẽ khai thác rõ hơn để cho chư vị nắm vững. Nguyện cho tất cả chúng ta mỗi ngày mỗi nắm thật vững cái nguyên tắc này để mà cùng nhau hộ niệm cho những người đồng tu chúng ta về tây phương cực lạc một đời thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.